Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thùy Dương, Thanh Hà, Thanh Phương, Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, mùng 2 tháng 4 năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới báo động đà lây lan COVID-19 theo cấp số nhân, thế giới sẽ chạm ngưỡng 1 triệu người nhiễm bệnh trong những ngày sắp tới. Chính quyền Liên bang Mỹ vẫn từ chối ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, cho dù số người chết vì dịch COVID-19 vượt ngưỡng 5.000. Việt Nam lập nhiều chốt kiểm soát, tăng cường cách ly xã hội, chặn đà lây nhiễm virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc hết khả năng gánh vác kinh tế toàn cầu? Theo dòng thời sự, Trung Quốc bị tố lợi dụng lúc châu Âu lâm nguy để bành trướng thế lực. Kính thưa quý vị, ở khắp năm châu, dịch bệnh virus corona chủng mới tiếp tục lan rộng với tốc độ chóng mặt, hơn 900.000 ca lây nhiễm trên toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ, quốc gia bị nặng nhất đã chiếm hơn 200.000 ca tính đến ngày hôm qua. Dịch viêm phổi cấp tính đã cướp đi sinh mạng của gần 47.000 người trên toàn cầu, trong đó có một bé sơ sinh mới 6 tuần tuổi ở Mỹ. Với đà tăng theo cấp số nhân hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo động sẽ có 1 triệu người nhiễm bệnh trong những ngày sắp tới. Thanh Phương cho biết thêm.
Rất nhiều nước không đủ khả năng xét nghiệm, các số liệu thống kê nói trên chắc chắn còn thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Cho dù đã có những biện pháp cách ly, phong tỏa, số ca tử vong tại một số nước không ngừng gia tăng nhanh chóng, hơn 13.000 tại Ý, 9.000 tại Tây Ban Nha, hơn 5.000 tại Mỹ và hơn 4.000 tại Pháp. Cho tới nay người ta vẫn tưởng là trẻ em không gặp nguy hiểm với virus corona, thế nhưng cái chết của trẻ sơ sinh 7 tuần tuổi tại bang Connecticut, Hoa Kỳ, tiếp theo sau các ca tử vong thiếu niên ở Mỹ, Anh Quốc đã gây chấn động dư luận thế giới. Trước đà lây lan kinh khủng của đại dịch COVID-19, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua đã kêu gọi toàn thế giới hợp lực chống con virus bí ẩn và nguy hiểm này. Để kiềm chế đà lây nhiễm của COVID-19, gần 4,8 tỷ người, tức là gần phân nửa dân số toàn cầu, đã được kêu gọi hoặc bị bắt buộc phải ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Nhưng tại những quốc gia mà người dân nghèo sống chen chúc với nhau trong các khu phố ổ chuột, không dễ gì tuân thủ nghiêm chỉnh các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội, phong tỏa. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng hành tinh của chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng thế giới nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập cách đây 75 năm. Dịch bệnh đe dọa toàn cầu cộng với tác động kinh tế đang đưa thế giới đến một cuộc suy thoái chưa từng có trong lịch sử gần đây của nhân loại.
Nước Pháp cho đến hôm nay cũng đã vượt qua ngưỡng 4.000 người chết vì COVID-19. Trong vòng 24 giờ tính đến ngày hôm qua, virus corona đã lấy đi sinh mạng của hơn 500 người. Số ca bị lây nhiễm vẫn rất cao, tổng số người nhập viện điều trị đã lên đến hơn 24.600 ca, trong đó có 6.000 ca bệnh nặng đang được nằm phòng hồi sức. Thùy Dương tóm lược thông tin.
Tối hôm qua, Thủ tướng Pháp và Bộ trưởng Y tế đã có phiên điều trần trước một ủy ban của Hạ viện về các tác động của dịch bệnh COVID-19, cũng như về công tác quản lý của khủng hoảng y tế lần này. Mặc dù dịch bệnh vẫn đang hoành hành, nhưng công chúng rất quan tâm đến thời điểm chấm dứt biện pháp phong tỏa. Thủ tướng Edouard Philippe vào hôm qua phát biểu, có thể lệnh phong tỏa sẽ được gỡ bỏ dần dần từng phần, chứ không phải đại trà cùng lúc và với tất cả mọi người. Để giảm tải cho các bệnh viện ở Paris và vùng phụ cận, nơi dịch bệnh nặng nề nhất nước Pháp, hai chuyến tàu cao tốc TGV được trang bị thiết bị y tế đã được huy động để chở 36 bệnh nhân COVID nặng đang điều trị hồi sức từ Paris đến vùng Bretagne, cực Tây đất nước. Là một trong những ổ dịch lớn nhất châu Âu, Pháp cũng nhận được sự trợ giúp y tế của các nước láng giềng. Đức, Thụy Sĩ và Luxembourg đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ miền đông Pháp, vốn đang bị virus corona càn quét nặng nề. Nước Áo cũng chuẩn bị tiếp nhận 3 bệnh nhân nặng đang được điều trị hồi sức ở vùng này. Áo như vậy sẽ là quốc gia đầu tiên không chung biên giới với Pháp, nhưng chung tay chữa trị cho bệnh nhân COVID của Pháp. Trong khi đó, tại hai vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp là đảo Guadeloupe và Martinique, chính quyền ban hành lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, kể từ tối hôm qua mùng 1 tháng 4, để đảm bảo lệnh phong tỏa phòng chống dịch bệnh được thực thi nghiêm túc. Đảo Guyan đã áp dụng lệnh giới nghiêm từ hôm 25 tháng 3. Các vùng lãnh thổ hải ngoại Mayotte và Polynesia cũng ban hành biện pháp tương tự trong những ngày qua.
Số người chết vì virus corona ở châu Âu cho đến hôm nay vẫn không ngừng tăng lên. Với hơn 10.000 người chết, Tây Ban Nha trở thành một trong các quốc gia có nhiều nạn nhân nhất thế giới vì dịch COVID-19. Chỉ tính riêng hôm qua, nước này ghi nhận thêm 950 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus đã vượt qua ngưỡng 110.000 ca, nhưng số ca nhiễm mới tiếp tục theo hướng giảm dần. Tại Đức, tổng số người nhiễm bệnh cũng đã lên đến hơn 73.000 người và gần 900 ca tử vong. Ở Ý, theo số liệu chính thức, cho đến hôm nay đã có hơn 13.000 người thiệt mạng kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Để giảm tải nhanh nhất có thể cho các bệnh viện, đặc biệt là ở vùng Lombardia, rất nhiều bệnh nhân COVID-19 có dấu hiệu hồi phục nhưng không thể cách ly tại nhà, đang được chuyển đến các RSA, trung tâm dành cho người cao tuổi, ốm yếu phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế, theo sắc lệnh mà chính phủ Ý ban hành hôm 23 tháng 3 vừa qua, từ Roma, thông tín viên Aleni cho biết thêm.
D'après les déclarations du docteur Raffaello Antonelli Incalzi, qui est président de la société de gériatrie.
Theo tuyên bố của bác sĩ Raffaello Antonelli Incalzi, người lãnh đạo cơ quan lão khoa của Ý, việc sử dụng giường trong các cơ sở dành cho người cao tuổi phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác, khiến các trung tâm này có nguy cơ bị biến thành quả bom virus, từ ngữ trong nguyên văn. Vì thiếu không gian, rất khó để ngăn cách triệt để các bệnh nhân đang nằm điều trị với những người khác. Đội ngũ nhân viên y tế lại không được đào tạo để theo dõi chăm sóc cho những người đang hồi phục sau khi nhiễm virus corona. Và 86% số cơ sở này thiếu trang thiết bị bảo hộ. Theo nhiều chuyên gia, cần khẩn trương có những biện pháp khác như sử dụng các cơ sở của quân đội, các khách sạn không có khách để tiếp nhận cả nhân viên đã được đào tạo, có trình độ và những người đang dần hồi sức. Những tín hiệu báo động của các chuyên gia đã được lắng nghe. Hàng chục, hàng trăm khách sạn đang được chuyển đổi thành những khách sạn COVID. Đổi lại, chủ các khách sạn sẽ nhận được trợ cấp của nhà nước dựa trên số phòng hàng ngày được sử dụng cho người bệnh.
Anne Lenire, Rome, RFI.
Lần đầu tiên, số ca tử vong vì virus corona ở Anh Quốc đã vượt ngưỡng 500 người trong vòng 24 giờ. Với thêm 563 người chết trong ngày hôm qua, số tử vong nhiều nhất từ khi bùng phát dịch, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên đến 2.352 người. Chính phủ Thủ tướng Boris Johnson đang chịu nhiều áp lực về việc phải tăng các xét nghiệm virus corona. Từ London, thông tín viên Muriel Denkhoa giải thích.
Les points presse quotidiens à Downing Street deviennent de plus en plus inconfortables pour le gouvernement. Confronté aux questions
Các cuộc họp báo thường nhật ở phủ thủ tướng Anh ngày càng trở nên không thoải mái đối với chính phủ. Nội các Anh phải đối mặt với các câu hỏi mà các nhà báo đặt ra về những vấn đề cấp bách liên quan đến nỗi lo sợ vô cùng lớn của đội ngũ nhân viên chăm sóc y tế. Các bộ trưởng và cố vấn y tế tiếp tục hứa sớm tăng số xét nghiệm virus corona. Tuy nhiên, họ không nói rõ là vào khi nào, và những lời hứa của họ vẫn rất mơ hồ, không rõ ràng, và thậm chí là trái ngược nhau. Hôm qua thứ Tư, một lãnh đạo của các cơ quan y tế thông báo chiến lược của họ sẽ là tăng số xét nghiệm trong toàn dân, trong khi vào hôm thứ Ba, một đồng nghiệp của quan chức này lại khẳng định điều ngược lại, tức là sẽ chỉ có đội ngũ nhân viên y tế mới được ưu tiên xét nghiệm. Thêm vào đó, chính phủ đã phải thừa nhận là mới chỉ có 2.000 trong tổng số 500.000 nhân viên chăm sóc y tế được xét nghiệm. Trên thực tế, chính quyền hiện nay không thể đẩy nhanh khả năng xét nghiệm hơn nữa, bởi vì họ gặp khó khăn để có phương tiện xét nghiệm, trong khi cả thế giới đang chạy đua để trang bị với số lượng lớn. Kết quả là sự bất lực của chính phủ Boris Johnson hiện giờ bị các đối thủ chính trị, ngành y tế và cả các đồng minh truyền thống chỉ trích, nhất là báo chí cánh hữu lên án là chính phủ phản ứng quá chậm và đòi hỏi phải chấm dứt sự thất bại.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Tại Hoa Kỳ, theo thẩm định của Đại học Johns Hopkins, tính đến tối hôm qua đã có 5.116 người chết vì dịch COVID-19, hơn 215.000 người dương tính với virus corona. Trong 24 giờ qua đã có thêm 884 người tử vong, con số này không ngừng gia tăng. Dù dịch bệnh hoành hành tại tất cả các bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngày hôm qua vẫn từ chối ban hành lệnh phong tỏa trên toàn quốc, như giải thích của thông tín viên Ann Cope từ thủ đô Washington.
Oui, la majorité des États américains imposent à leurs habitants de rester chez eux, mais certains ont tardé.
Nhiều lần trong ngày, dân cư tại thủ đô Washington nhận được tin nhắn qua điện thoại di động. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân ở trong nhà, tương tự như đa số các tiểu bang khác. District of Columbia đã ban hành lệnh phong tỏa toàn bộ. Thống đốc Florida, một trong năm tiểu bang bị nặng nhất và đây cũng là nơi có đông người cao tuổi đã về hưu sinh sống, thì mới chỉ bắt đầu ban hành lệnh phong tỏa từ ngày hôm qua thứ Tư. 9 tiểu bang cũng đã ra lệnh phong tỏa bán phần, tức là việc áp dụng biện pháp đó tùy thuộc vào các chính quyền của từng thành phố hay từng quận. 5 bang khác thì chỉ ra lệnh giới hạn sinh hoạt một cách tối thiểu, số này cấm các cuộc tập hợp và đóng cửa các trường học. Chính quyền liên bang chưa đưa ra bất kỳ một lệnh phong tỏa nào, ngay cả trong tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền ban hành hay không, lệnh giới hạn đi lại thuộc về các chính quyền của mỗi bang. Do đây là trường hợp chưa bao giờ xảy ra, chính quyền liên bang có thể bị kiện nếu ban hành lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng có thể khuyến khích các giới chức địa phương có những biện pháp nghiêm ngặt. Tới nay, Donald Trump vẫn khước từ trọng trách này và ông tuyên bố tin tưởng vào quyết định của thống đốc các bang.
Chính phủ Việt Nam từ hôm qua bắt đầu áp dụng lệnh cách ly xã hội toàn quốc nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 và tăng cường kiểm soát việc tuân thủ lệnh này, nhất là ở Hà Nội. Cho đến hôm nay, theo thông báo chính thức, Việt Nam có tổng cộng 222 ca lây nhiễm virus corona chủng mới và chưa có ca tử vong nào.
Theo tin từ Vietnamnet, hôm nay Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông đã lập 30 chốt kiểm tra ở khắp các cửa ngõ của thủ đô Việt Nam. Tất cả những ai ra vào thành phố trên mọi phương tiện giao thông đều được kiểm tra thân nhiệt, ghi lại thông tin cá nhân, số điện thoại liên lạc, hành trình di chuyển. Nguy cơ lây lan của dịch COVID-19 tại Hà Nội hiện nay chủ yếu là ở Bệnh viện Bạch Mai. Một trong những ca bệnh mới được công bố hôm nay là có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tờ VN Express hôm nay trích lời chuyên gia kinh tế Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, báo động là cho đến giờ không thể xác định được đâu là ca nhiễm đầu tiên tại ổ dịch này. Chính vì vậy, nguy cơ lây ra cộng đồng rất cao, nên vị chuyên gia này khuyến cáo mọi người dân hãy ở yên tại chỗ, tuyệt đối không đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Còn tại Sài Gòn, ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha ở quận 2 vẫn còn gây nhiều quan ngại, cho nên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phát thông tin khẩn kêu gọi những người liên quan đến ổ dịch liên hệ ngay với cơ quan y tế. Còn theo tờ Tuổi Trẻ hôm nay, từ nay cho đến hết ngày 3 tháng 4, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung đưa người an sinh sống lang thang vào các cơ sở xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, trong phiên họp thường kỳ của chính phủ hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị một gói hỗ trợ được mô tả là chưa có tiền lệ, huy động tới 2,6 tỷ đô la, chủ yếu hỗ trợ cho những người lao động mà thu nhập bị sụt giảm mạnh hoặc mất việc làm, không bảo đảm được mức sống tối thiểu do tác động kinh tế của dịch COVID-19.
Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc gian dối về số liệu dịch COVID-19. Đây là nội dung một báo cáo mật của tình báo Mỹ. Báo cáo mật của Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ tập hợp 17 cơ quan tình báo Mỹ đã được gửi đến Nhà Trắng và đã được một số nghị sĩ Mỹ đề cập đến.
Phản ứng về báo cáo của tình báo Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sass tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói dối, đang nói dối và sẽ tiếp tục nói dối về virus corona để bảo vệ chế độ. Đối với dân biểu William Timmons ở Hạ viện Mỹ, tình báo Mỹ kể từ nay xác nhận điều mà chúng ta đã biết, đó là trong suốt nhiều tháng, Trung Quốc đã che giấu tầm mức nghiêm trọng của dịch COVID-19. Ông nói, cả thế giới hiện đang trả giá cho những sai lầm của họ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong những tuần qua đã kịch liệt chỉ trích Bắc Kinh, cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc không tỏ ra minh bạch với thế giới về tình hình dịch virus corona ở nước đông dân nhất thế giới này. Cho tới nay, Nhà Trắng chưa hề cáo buộc một cách rõ ràng là Bắc Kinh gian dối về số liệu của dịch COVID-19. Nhưng hôm qua, chính Tổng thống Donald Trump đã cho rằng các số liệu thống kê của Trung Quốc có vẻ hơi nhẹ. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien thì cho biết là Washington không có cách nào để biết được các số liệu do Bắc Kinh đưa ra có chính xác hay không. Nhiều chuyên gia cũng đã nghi ngờ các số liệu do Trung Quốc đưa ra thấp hơn thực tế rất nhiều. Mối nghi ngờ của họ dựa trên con số các gia đình trong những ngày qua đến nhận hũ tro cốt của thân nhân chết vì dịch COVID-19 sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ ở Vũ Hán, nơi xuất phát đại dịch. Phản ứng về báo cáo nói trên của tình báo Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xem những nghi ngờ của phía Mỹ là những bình luận sổ sàng, khẳng định là Bắc Kinh vẫn minh bạch thông tin về dịch bệnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu chính quyền Trump đừng chính trị hóa một vấn đề y tế công cộng và nên tập trung nhiều hơn vào việc bảo đảm an toàn cho công dân Mỹ.
Sau đây là những phần tin khác. Vì dịch COVID-19, liệu 31 tỷ euro vé máy bay có sẽ được hoàn trả? Dịch COVID-19 chẳng những làm xáo trộn toàn bộ ngành hàng không dân dụng, mà còn đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của các hãng máy bay. Nhiều công ty vốn đã gặp khó khăn tài chính trước khi đại dịch virus corona bùng phát sẽ càng khó mà vực dậy sau khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, liệu các hãng hàng không có đủ khả năng để hoàn trả các vé máy bay ở mức 31 tỷ euro hay không? Theo báo Lezeco, trước mắt các công ty như Alitalia, Sri Lankan, Etihad, Hainan Airlines, Hong Kong Airlines đều có nguy cơ bị phá sản. Nhiều công ty khác cũng bị đe dọa nghiêm trọng như Thai Airways, Norwegian Air, India và Aeroflot, South African Airways, v.v. đang trông chờ sự can thiệp tài chính của nhà nước. Cũng vì dịch COVID-19, Hội nghị về khí hậu COP26 sẽ dời đến năm 2021. Theo dự kiến, Hội nghị COP26 lẽ ra sẽ được tổ chức tại Glasgow, Scotland vào tháng 11 năm nay. Bộ trưởng Môi trường Phần Lan ngày hôm qua cho biết thêm thượng đỉnh về khí hậu và một thượng đỉnh về bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng dự tính diễn ra ở Côn Minh, Trung Quốc vào tháng 10 cũng sẽ bị dời sang năm 2020.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc hết khả năng gánh vác kinh tế toàn cầu, Thanh Hà biên soạn.
Bắc Kinh có còn khả năng bơm hàng tỷ đô la khắc phục hậu quả kinh tế virus corona gây nên nữa hay không? Các dự báo cho thấy nền kinh tế nước này điêu đứng vì dịch bệnh. GDP của Trung Quốc mất 16% trong quý I năm nay, theo dự báo của cơ quan tư vấn Anh Capital Economics, trái với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hay Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và kể cả BCE của châu Âu. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho đến thời điểm này không thông báo hạ lãi suất chỉ đạo, cũng chưa thấy Bắc Kinh sử dụng vũ khí hạng nặng để cứu nguy kinh tế, nghĩa là ồ ạt bơm thêm hàng tỷ đô la vào các hoạt động kinh tế như đã từng làm hồi 2008-2009 để khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cần nhắc lại là khi đó Trung Quốc đã giải ngân đến 4.000 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 13% GDP để duy trì ổn định về kinh tế và qua đó là xã hội, trong lúc mà thế giới bị chao đảo từ vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản. Và cũng nhờ gói kích cầu kinh tế quy mô đó mà Trung Quốc chẳng những vẫn được bình yên mà còn tung tiền ra để mua cả một phần thế giới cắm rễ sâu hơn vào châu Âu qua hàng loạt các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào các nhà máy của Âu Mỹ từ Hy Lạp cho đến Bồ Đào Nha và kể cả Anh Quốc, Pháp hay Đức cũng như tại Hoa Kỳ. Lần này, virus corona đánh thẳng vào từ khu vực sản xuất cho đến xuất khẩu và cả tiêu thụ của Trung Quốc. Thái độ thận trọng nói trên của Bắc Kinh đặt ra nhiều nghi vấn. Thứ nhất, phải chăng Trung Quốc từ chối hưởng ứng lời kêu gọi của thế giới cùng nhau mở van tín dụng để vực dậy kinh tế toàn cầu vì Bắc Kinh tin tưởng rằng kinh tế của chính mình sẽ chóng phục hồi sau 2 tháng lao đao vì COVID-19 và gần như toàn bộ cỗ máy sản xuất đã bị tê liệt trong ít nhất 6 tuần lễ vừa qua. Giả thuyết thứ hai có thể là lực bất tòng tâm, tức là Bắc Kinh không còn tiền để rót thêm vào hàng ngàn tỷ nhân dân tệ cho cỗ máy kinh tế khổng lồ này nữa. Ngân hàng Nhật Bản Nomura cũng như là Goldman Sachs của Mỹ cùng thiên về kịch bản thứ nhì. Bắc Kinh giờ đây không còn khả năng dồi dào như hơn 10 năm về trước, cũng chính vì đã huy động đến 13% GDP trong kế hoạch kích cầu hồi 2008-2009 mà nợ công của Trung Quốc đã nhảy vọt lên. Đang từ 150% GDP hồi 2007, nay đã thành 266% vào năm ngoái, theo như thẩm định của IMF. ý thức được rằng đang ngồi trên một quả bom nổ chậm. Từ hai năm qua, Bắc Kinh đã cố gắng củng cố hệ thống ngân hàng, giới hạn bớt các rủi ro về ngân hàng bị phá sản do nợ xấu gây nên. Một giới hạn khác, đó là khả năng tiêu thụ của Trung Quốc, dù rất lớn nhưng cũng đã đến lúc bão hòa. Trong hơn một chục năm qua, các công trình xây dựng từ các trung tâm thương mại cho đến xa lộ, sân bay quốc tế v.v. ngày càng đồ sộ, các tòa cao ốc cũng đã mọc lên như nấm tại Hoa Lục. Thị trường địa ốc của Trung Quốc cận kề với hiện tượng vỡ bong bóng. Cũng với chính sách kích cầu vừa qua mà Trung Quốc đã dễ dàng tạo điều kiện cho các công ty nhà nước chinh phục thế giới. Có điều, sau Hoa Kỳ, đến lượt châu Âu cũng không còn mấy tin tưởng vào lòng tốt của Trung Quốc như ở đầu những năm 2010. Không có gì bảo đảm là sau đại dịch lần này, Trung Quốc vẫn còn là một mảnh đất màu mỡ trong mắt các nhà đầu tư của Âu Mỹ. Đó có thể là một lý do giải thích vì sao mà Bắc Kinh thận trọng trước khi thông báo một gói kích cầu quy mô để tiếp tục rót thêm tiền vào cho các doanh nghiệp của nhà nước. Cũng không phải tình cờ mà Ngân hàng Thế giới dự báo là tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay có thể sẽ rất gần với số 0. Riêng cơ quan tư vấn Capital Economics trụ sở tại London thì dự báo là tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc lần đầu tiên sẽ ở số âm.
RFI. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Do tình hình bệnh dịch COVID-19, chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet, tuy nhiên một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm lại uy tín trong nước, tô hình ảnh ở nước ngoài trong tâm dịch virus corona. Thu Hằng đặt câu hỏi với giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptist, Hồng Kông. Sau cùng là một tạp chí khoa học của Thanh Phương qua chủ đề Thế giới sẽ ra sao nếu không còn loài ong. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Trung Quốc bị tố lợi dụng lúc châu Âu lâm nguy để bành trướng thế lực, bài viết do Mai Vân biên soạn, Thu Hằng và Thanh Hà đọc lời bình.
Trong nhiều tuần lễ gần đây, cuồng máy tuyên truyền Trung Quốc đã ra sức ca ngợi lòng hào hiệp của Bắc Kinh, năng nổ giúp Ý và một số nước châu Âu chống virus corona, đồng thời nhấn mạnh đến hiệu quả của chế độ Trung Quốc. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày 30 tháng 3, thì một số nhà lãnh đạo châu Âu không còn che giấu thái độ bực tức trước các động thái của Bắc Kinh bị cho khoác vỏ hào phóng và nhân đạo cho những ý đồ bành trướng thế lực địa chính trị và viết lại lịch sử trận đại dịch đã bùng lên từ Trung Quốc.
Theo AFP, quốc vụ Khanh Pháp đặc trách châu Âu bà Amélie de Montchalin là quan chức châu Âu gần đây nhất đã lên tiếng chỉ trích dụng tâm chính trị của Trung Quốc và của Nga. Hôm 29 tháng 3, bà cho rằng hai quốc gia này đã công cụ hóa và phô diễn những hoạt động trợ giúp quốc tế.
Nhận định của quốc vụ Khanh Pháp được đưa ra vài ngày sau khi lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrell hôm 24 tháng 3 đã lên tiếng rất gay gắt trước cuộc chiến thế giới phi chuyện kể và cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng bằng cách bóp méo các sự kiện thực tế và chính sách hào phóng. Ông Borrell đã nhắc lại rằng nếu ngành này đang có những nỗ lực để hạ uy tín của châu Âu thì vào tháng riêng vừa qua khủng hoảng chỉ giới hạn ở Trung Quốc, ở tỉnh Hồ Bắc, nhưng đã nghiêm trọng thêm do việc lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc giấu giếm những thông tin thiết yếu và châu Âu đã lao vào trợ giúp Trung Quốc như nước này đang làm hiện nay để trả lễ. Ông Borrell còn ghi nhận là Trung Quốc đã hung hăng chuyển đi thông điệp là khác với Mỹ, Trung Quốc là một đối tác đáng tin cậy và hữu hiệu, hết lời dẫn. Bắc Kinh vào hôm thứ Hai 30 tháng 3 đã lập tức phản ứng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thắc mắc, họ muốn gì? Họ muốn Trung Quốc khoanh tay đứng nhìn trước nạn dịch nghiêm trọng này hay sao? Hết lời dẫn.
Đối với AFP, đại cường châu Á quả là đang bị nghi ngờ tận dụng một kiểu ngoại giao khẩu trang để phô trương mô hình, thế lực của mình.
Hãng tin Pháp trích dẫn nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Pháp FLS, trong một bản ghi nhận về con đường tơ lụa y tế, đã nêu bật thái độ hai mặt của Bắc Kinh. Một mặt thì đã yêu cầu châu Âu kín đáo khi đến giúp Trung Quốc, nhưng mặt khác thì đã phô trương hành động trợ giúp của mình qua một chiến dịch thông tin tuyên truyền chưa từng thấy. Chuyên gia Pháp đã liệt kê một loạt động thái như tặng 20 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới, cử chuyên gia y tế qua Iran và Ý, xây dựng phòng thí nghiệm ở Iraq, chuyển thiết bị xét nghiệm đến Philippines, cung cấp thiết bị bảo hộ y tế đến Pakistan và Pháp.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp theo AFP cũng ngang nhiên mở chiến dịch phô trương hệ thống chính trị Trung Quốc và sự thành công trong việc chống virus corona chủng mới.
Trang web và tài khoản Twitter của Đại sứ quán đã viết, xin trích, một số người trong thâm tâm của họ rất ngưỡng mộ thành công của cách điều hành của Trung Quốc. Họ thèm muốn sở hữu của mô hình chính trị của chúng ta và chán ghét sự bất lực của đất nước họ không làm được tốt như chúng ta, hết lời dẫn. Đối với ông François Hesbourg, chuyên gia Pháp về địa chính trị, những hành động trên của Sứ quán Trung Quốc là điều không thể chấp nhận được đứng trên mặt ngoại giao vì liên quan đến uy tín của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cho dù chính quyền trung ương của Bắc Kinh không trực tiếp loan truyền những thông điệp này.
Theo AFP, cuộc chiến chung quanh COVID-19 quả đã tiếp nối theo cuộc chiến để kiểm soát đường hàng hải ở Biển Đông hay hệ thống 5G.
Bà Alice Ekman, chuyên gia phân tích đặc trách châu Á tại Viện Nghiên cứu An ninh châu Âu, giải thích là từ 7 năm qua, Bắc Kinh đã lao vào một cuộc đọ sức giữa các hệ thống chính trị và nắm bắt mọi cơ hội ở cấp quốc gia hay quốc tế để phô trương tính chất ưu việt của mô hình Trung Quốc. Rút ra kết luận về tình hình trước mắt, François Hesbourg nhận định là Trung Quốc muốn xóa bỏ cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài tội gốc của họ, tức là để virus lây lan từ vùng đất của họ. AFP trích một nguồn tin ngoại giao xin giấu tên cho rằng vấn đề là giải thích của Trung Quốc về dịch COVID-19 có sức thuyết phục hay không. Nhưng nếu họ ra khỏi khủng hoảng này một cách nhanh chóng, nhất là trên bình diện kinh tế, thì sức mạnh và sự tự tin của họ sẽ tăng lên gấp bội.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổ chức Y tế Thế giới báo động, đà lây lan COVID-19 theo cấp số nhân, thế giới sẽ chạm ngưỡng 1 triệu người nhiễm bệnh trong những ngày sắp tới. Chính quyền Liên bang Mỹ vẫn từ chối ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, cho dù số người chết vì dịch COVID-19 vượt ngưỡng 5.000. Việt Nam lập nhiều chốt kiểm soát tăng cường cách ly xã hội, chặn đà lây nhiễm virus corona. Theo dòng thời sự, phải chăng Trung Quốc hết khả năng gánh vác kinh tế toàn cầu? Theo dòng thời sự, Trung Quốc bị tố lợi dụng lúc châu Âu lâm nguy để bành trướng thế lực. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Tác động mọi mặt của tình trạng phong tỏa vì dịch COVID-19 tiếp tục là chủ đề chính báo Pháp ra ngày hôm nay với các khía cạnh như xã hội trên Le Monde, lương thực trên Libération, y tế trên Le Figaro, giáo dục trên La Croix và lẽ dĩ nhiên là kinh tế tài chính trên Les Echos. Các diễn biến tại Pháp cũng rất được chú ý, đặc biệt là lời kêu gọi khôi phục sự độc lập của nền kinh tế Pháp do Tổng thống Macron đưa ra. Theo ghi nhận của Le Monde, tình hình thiếu trang bị y tế để chống dịch đã nêu bật tình trạng phụ thuộc của Pháp vào những nguồn cung ứng từ nước ngoài. Tổng thống Macron đã nhận thức rõ điều này khi ông chủ trương khôi phục sự độc lập kinh tế của Pháp. Tờ báo nhắc lại câu nói khi ông viếng thăm một xưởng chế tạo khẩu trang gần thành phố Angers ngày 31 tháng 3. Xin trích, ưu tiên của chúng ta là sản xuất nhiều hơn ở Pháp và châu Âu. Ngoài khẩu trang, nguyên thủ quốc gia Pháp còn thông báo thành lập một tập đoàn chung quanh Air Liquide để gia tăng việc sản xuất máy trợ thở ở cơ xưởng tại Antony ngoại ô Paris với mục tiêu 10.000 chiếc từ nay đến trung tuần tháng 5. Sau khi nói rõ là các đơn đặt hàng về khẩu trang, gel khử trùng, máy trợ thở, các loại dược phẩm khác đều nằm trong khoản trợ cấp đặc biệt 4 tỷ euro của nhà nước, ông Macron nhấn mạnh, ưu tiên của chúng ta là sản xuất nhiều hơn ở Pháp và châu Âu. Le Monde cho là nạn thiếu khẩu trang hay máy trợ giúp hô hấp đã phơi bày những lỗ hổng của mô hình Pháp và châu Âu từng đi theo, vốn đã khiến Pháp mất đi quyền tự chủ của mình.
Khôi phục chủ quyền kinh tế cũng là lời kêu gọi của báo Le Figaro trong bài xã luận Làm chủ vận mệnh của chúng ta.
Dưới tựa đề này, tờ báo tự hỏi, phải chăng sau khẩu trang, máy trợ thở, thiết bị xét nghiệm, nước Pháp bây giờ lại thiếu thuốc? Pháp trên nguyên tắc nắm trong tay một hệ thống y tế thuộc loại tốt nhất thế giới, nhưng dịch COVID-19 đã làm lộ rõ tất cả những nhược điểm. Những gì mà Pháp cần lại nằm trong những bàn tay khác, thường khi là Trung Quốc. Kinh nghiệm tai ác đó đặt ra những câu hỏi chính đáng về thế giới sau đại dịch, mà công việc cần làm trước tiên là xóa bỏ, không phải là tiến trình toàn cầu hóa, vốn là một thực tế mà không ai có thể bỏ qua, mà là những yếu tố thái quá của toàn cầu hóa. Thật ra, việc chỉnh sửa lại đã đóng góp phong trào bảo vệ môi trường và cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Tại Pháp thì ông Macron đã kêu gọi tôn cao chủ quyền để không còn tùy thuộc vào ai khác trong những lĩnh vực cần yếu. Đây là điều tối thiểu mà người ta có thể đòi hỏi sau kinh nghiệm thảm hại của COVID-19. Việc nắm lại vận mệnh này, theo Le Figaro, phải được thực hiện trong tất cả các địa hạt liên quan đến quyền lợi quốc gia như y tế, quân sự, năng lượng, nước và dĩ nhiên là thực phẩm, nhưng cũng có lĩnh vực công nghệ nhạy cảm của tương lai như không gian, dữ liệu tin học, v.v. Và trong một thế giới mà hai đế chế, Mỹ và Trung Quốc thống trị, cao vọng chủ quyền này phải phần lớn dựa vào châu Âu.
Ở các trang trong, tờ Libération nêu bật một tình trạng không biết là nên cười hay khóc, đó là cuộc tranh mua khẩu trang khốc liệt giữa Pháp và Mỹ tại Trung Quốc.
Trong bài viết, sau khẩu trang, các hành vi mờ ám và lừa đảo tại bãi đáp máy bay, báo Libération ghi nhận một thực tế đang diễn ra. Trước các đơn đặt hàng to lớn của các cường quốc đối với sản phẩm y tế Trung Quốc, các địa phương Pháp đã gặp phải muôn vàn khó khăn trong việc chuyển vận hàng đã đặt mua của mình. Tờ báo nêu bật một sự cố đã xảy ra đối với vùng PACA miền nam nước Pháp, đã được chủ tịch vùng là ông Renaud Muselier kể lại trên truyền hình. Cũng như các vùng khác ở Pháp, ông đã đặt mua nơi một nhà cung cấp Trung Quốc mấy triệu chiếc khẩu trang cho các bệnh viện cũng như viện dưỡng lão trong vùng. Công việc đặt hàng và trả tiền đã làm xong, có nghĩa là khẩu trang đã có và chỉ còn chờ để chuyển đi. Thế nhưng, một sự cố đã phát sinh vào buổi sáng hôm 31 tháng 3 ngay tại sân bay ở Trung Quốc. Một chuyến hàng Pháp đặt đã bị người Mỹ tranh mua và trả tiền ngay tại chỗ, và chiếc máy bay thay vì đi Pháp đã đi thẳng đến Mỹ, và như thế vùng PACA phải chịu chậm trễ trong nhiều ngày trong lúc nhu cầu khẩu trang khá cấp bách. Ông Renaud Muselier đã không bình luận gì thêm về chuyện này, nhưng giới thân cận với chủ tịch một vùng khác cũng là nạn nhân trong việc tranh mua kể trên xác nhận khẩu trang đã trở thành mặt hàng hiếm và Mỹ đang tìm mua ở mọi nơi với giá cả đôi khi với họ không quan trọng. Họ trả gấp đôi, trả tiền ngay cả trước khi thấy hàng. chúng tôi thì không thể làm như thế, không thể ứng tiền trước và chỉ trả khi nhận hàng. Hết lời dẫn.
Riêng Le Figaro đã chú ý đến nguy cơ đang rình rập các bệnh nhân COVID-19 với câu hỏi, phải chăng các bộ phận hồi sức sắp thiếu thuốc?
Theo Le Figaro, dịch bệnh càng lan rộng khắp hành tinh thì các mối đe dọa về sự thiếu hụt các sản phẩm thiết yếu nhất càng gia tăng. Trong các khoa hồi sức đang tràn ngập bệnh nhân, nhiều loại thuốc thiết yếu bắt đầu thiếu, từ thuốc gây tê, thuốc mê cho đến thuốc kháng sinh. Các cơ quan y tế và giới công nghiệp dược phẩm đang tìm đủ mọi biện pháp để đối phó với tình trạng thiếu thốn. Thậm chí các phân tử cũ bị bỏ đi trước đây hay thuốc dùng trong ngành thú y cũng có thể được sử dụng trở lại. Các loại thiết bị y tế hoặc bảo vệ như khẩu trang, kính che mắt cũng thiếu. Tình trạng này đã thúc đẩy óc sáng tạo của các nhân viên y tế tìm cách sáng chế những phương tiện cần thiết. Trong lúc ngoài xã hội, cả một phong trào đoàn kết tương trợ đang dâng lên để tạm thời bổ khuyết cho vấn đề thiếu trang bị.
Về hồ sơ chính các báo, tờ Le Monde đã ghi nhận trong hàng tựa lớn trang nhất, tình trạng phong tỏa làm lộ rõ những bất bình đẳng xã hội.
Theo Le Monde, các biện pháp chống dịch COVID-19 đã nêu bật tình trạng bất công trước công ăn việc làm cũng như về nhà ở trong xã hội Pháp. Đối với tờ báo, vào lúc hình thức làm việc xa phát triển, vẫn có đến 18,8 triệu người ngày ngày bị buộc phải đi đến chỗ làm, thuộc các thành phần như công nhân vệ sinh, giới điều dưỡng trợ giúp người già yếu bệnh tật, nhân viên bán hàng tại các siêu thị, công nhân nhà máy làm pha lê, nhân viên đóng gói, giao hàng làm việc cho tập đoàn Amazon. Họ đã kể lại với Le Monde những công việc thường nhật của mình, mô tả nỗi sợ hãi bị nhiễm bệnh, đôi khi niềm tự hào khi thấy rằng mình là mắt xích không thể thiếu trong xã hội, nhưng tất cả đều cho biết là họ không có quyền chọn lựa. Theo Le Monde, tình trạng phong tỏa toàn quốc cũng bộc lộ tính chất chật chội của nhiều căn hộ và những khác biệt về cơ hội thăng tiến nhờ giáo dục.
Libération cũng quan tâm đến các vấn đề do chính sách phong tỏa đặt ra, nhưng lại tự hỏi làm sao duy trì chuỗi cung ứng lương thực vào thời phong tỏa.
Theo tờ báo, các khó khăn trong khâu sản xuất lương thực do thiếu nhân công, vấn đề vận chuyển hàng hóa phức tạp, tình trạng mua hàng tích trữ của người tiêu dùng. Tất cả những điều đó đã buộc toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm phải sáng tạo và thích nghi để có thể nuôi sống hàng chục triệu người Pháp trong thời đại dịch. Bản thân người bị phong tỏa, theo tờ báo, cũng đã thay đổi chế độ ăn uống của mình trong tình huống mới.
Báo Kinh tế L'Echo dĩ nhiên chú ý đến các vấn đề kinh tế tài chính mà dịch COVID-19 tạo ra.
Hàng tựa lớn trang nhất của tờ báo ghi nhận, con virus đã lây bệnh cho các thị trường tài chính như thế nào? Theo L'Echo, sau khi hồi phục trong 2 tuần qua, thị trường chứng khoán lại tụt dốc vào hôm qua. Ở Pháp, có hơn 450 tỷ euro trong trị giá của các đại doanh nghiệp thuộc chỉ số CAC 40 đã bốc hơi trong quý 1 của năm 2020 này.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm lại uy tín trong nước, tô hình ảnh ở nước ngoài trong tâm dịch virus corona. Tạp chí do Thu Hằng thực hiện với sự phân tích của giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptist Hồng Kông.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Bắc Kinh rầm rộ quảng bá hình ảnh cứu tinh trong khi cả thế giới đang đối đầu với đại dịch virus corona xuất phát từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc. Mục tiêu chính là để xóa đi những sai lầm trong thời gian đầu xử lý dịch của chính quyền. Bị chỉ trích gay gắt vì che giấu thông tin, chậm trễ trong việc xử lý dịch, Ngay sau khi bắt đầu kiểm soát được ổ dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc chuyển sang phản công thông qua việc khởi động cỗ máy ngoại giao khẩu trang, huy động từ các tập đoàn lớn như Alibaba đến các hiệp hội như chữ thập đỏ hoặc du học sinh như ở Nhật Bản, hay cung cấp trang thiết bị y tế cho cả thế giới hoặc cử những đoàn chuyên gia có kinh nghiệm chống dịch ở Vũ Hán. Dịch COVID-19 đang bùng phát ở châu Âu và Hoa Kỳ là cơ hội vàng để Bắc Kinh trả đũa và khôi phục lại hình ảnh. Quảng bá cho một Trung Hoa hào phóng, tự ái còn là chiến lược một mũi tên trúng hai đích của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đó là lấy lại tín nhiệm trong nước và nâng vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà Trung Hoa học, giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Batis ở Hồng Kông. Thưa giáo sư Cabestan, sau thời gian đầu im lặng thì ông Tập Cận Bình đang lấy lại hình ảnh người đứng đầu như thế nào tại Trung Quốc?
Hiện không rõ ông Tập đã lấy lại được hình ảnh chưa, đó chỉ là những gì mà bộ phận báo chí tuyên truyền của Bắc Kinh nói. Ông Tập đã nắm lại tình hình vào cuối tháng Giêng, chính xác là vào ngày 20 tháng Giêng, còn ngày 23 tháng Giêng là ngày tỉnh Hồ Bắc bị chính thức cách ly. Nhưng từ đó tình hình có nhiều biến chuyển. Ông Tập Cận Bình cuối cùng cũng đến Vũ Hán vào cuối tháng 3, tại vì có nhiều vấn đề. Người dân phản đối cách chính phủ xử lý dịch bệnh, cũng như những bí mật bị che đậy. Nhân viên y tế vất vả chống dịch, đặc biệt là sau vụ chính quyền mới của thành phố Vũ Hán, gồm những nhân vật thân cận của ông Tập Cận Bình, đã yêu cầu người dân Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc cảm ơn đảng và người lãnh đạo đảng là ông Tập Cận Bình về lòng nhân từ, cũng như phải thể hiện lòng biết ơn đối với đảng Cộng sản. Thế nhưng, những yêu cầu đó lại không được lòng dân và quay lại trong chính phủ buộc ông Tập Cận Bình phải đến thăm Vũ Hán vào giữa tháng 3. Nói tóm lại, tại Trung Quốc hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền Trung ương có đã kiểm soát lại được tình hình hay chưa, và liệu ông Tập Cận Bình có lấy lại được hình ảnh tích cực không. Tôi thấy rằng có khá nhiều biến động trong xã hội với nhiều chỉ trích và lo lắng, giống như một kiểu mất niềm tin vào chính quyền.
Giữa người dân tỉnh Hồ Bắc và dân ở một số tỉnh lân cận đã xảy ra xô xát khi tỉnh Hồ Bắc được dỡ lệnh phong tỏa. Liệu đây có khả năng trở thành một nguồn bất ổn tại Trung Quốc sau dịch COVID-19 hay không?
Đây là một vấn đề vì hiện giờ dịch đã lùi lại sao và tình hình dần trở lại bình thường ở tỉnh Hồ Bắc và sau này là ở thành phố Vũ Hán. Dù sao Bắc Kinh cũng muốn người dân trở lại làm việc ở các tỉnh lân cận. Những vụ xô xát xảy ra ở ranh giới giữa tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Giang Tây cho thấy rằng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về việc tỉnh Hồ Bắc đã khống chế được dịch. Vì thế người dân tỉnh Giang Tây không muốn để người dân Hồ Bắc đi làm trở lại ở tỉnh Giang Tây hoặc đi qua tỉnh này để đến một số tỉnh khác như Chiết Giang hay Giang Tô. Điều này cho thấy tại Trung Quốc vẫn còn rất nhiều nghi ngờ về những phát biểu của chính phủ tạo nên kiểu cảm giác bất an. Có nghĩa là mỗi tỉnh tìm cách tự bảo vệ và nghi ngờ về việc tình hình được cải thiện ở Hồ Bắc. Thật ra những tỉnh này không tin lắm vào những gì Bắc Kinh nói.
Người ta nói đến khả năng có đợt dịch thứ hai tại Trung Quốc, liệu điều đó có ảnh hưởng đến chiến thắng mà chính phủ hiện không ngừng ca ngợi trên các cơ quan truyền thông nhà nước hay không?
Chính phủ Trung Quốc công nhận những ca nhiễm virus corona từ nước ngoài vì có khá nhiều người Trung Quốc từ nước ngoài trở về, trong đó có rất nhiều người từ Roma. Có vẻ như, phải nhấn mạnh là có vẻ như, những ca này làm số ca nhiễm mới tăng lên tại Trung Quốc, nhưng tăng ở mức khiêm tốn. Hiện giờ người ta cũng nghi ngờ chính quyền không tổng hợp con số này, gửi thống kê những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vì thế, vẫn còn rất nhiều nghi ngờ và cần tiếp tục theo dõi trước khi thật sự kết luận rằng thách thức đã lùi xa ở Trung Quốc.
Về mặt ngoại giao, Trung Quốc đang cố triển khai chiến lược cứu tinh qua việc cung cấp khẩu trang, trang thiết bị y tế trên khắp thế giới. Phải chăng đây là một công cụ trao đổi, bắt chẹt hơn là một chính sách ngoại giao được coi là một quyền lực mềm của Bắc Kinh?
Đúng thế, tôi nhớ là một quan chức của Liên hiệp châu Âu đã tóm lược tình hình như thế, đó là một chiến lược hào hiệp nhằm tìm cách quảng bá hình ảnh của Trung Quốc, cũng như tô điểm lại uy tín của Bắc Kinh, bị tổn thương nghiêm trọng từ đầu năm 2020 vì dịch COVID-19 xuất phát từ Trung Quốc. Sau đó, chính quyền che giấu giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và hành động chậm trễ. cho nên có rất nhiều người ở bên ngoài cáo buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về nạn dịch này. Vì vậy, Trung Quốc phải làm gì đó bằng cách huy động mọi phương tiện với nhiều lý do. Trước tiên, Trung Quốc là nước sản xuất phần lớn khẩu trang và máy trợ thở cho cả thế giới. Điều này thật đặc biệt vì rất nhiều nước phụ thuộc đến 80-90% vào trang thiết bị dịch tễ của Trung Quốc, đó là chưa kể đến thuốc men. Hiện tượng này còn do lỗi của các doanh nghiệp phương Tây vì họ không muốn sản xuất trong nước do chi phí quá cao. Điều đáng chú ý là Trung Quốc không còn giữ độc quyền, mà lẽ ra các nước khác phải tránh để chung trứng vào trong một giỏ, mà nên hướng sang một số nước khác trong khu vực như Việt Nam, Bangladesh để sản xuất một phần những thiết bị đó. Điểm thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là Trung Quốc không biếu không những trang thiết bị đó mà là bán chúng. Theo tôi biết, Trung Quốc còn lợi dụng tình hình để bán với giá đắt. Một số người bạn làm trong lĩnh vực y tế ở Trung Quốc xác nhận rằng giá đã tăng lên theo khối lượng lớn đơn đặt hàng khẩu trang thiết bị y tế. Trung Quốc đã lợi dụng thế mạnh để lấy lại uy tín, cải thiện hình ảnh của mình. Liệu chiến lược này có thành công không? Một số nước đã tỏ lòng biết ơn như Ý, Hungary, nhưng có phải nước nào cũng thế không? Tôi nghi ngờ điều này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đàm thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề nghị đoàn kết chống dịch. Phải chăng ông Tập đã thay đổi chiến lược?
Đó là ý muốn giảm bớt căng thẳng với Hoa Kỳ. Chẳng mất gì khi kêu gọi đoàn kết trong khi lại có thể tạo thuận lợi cho Trung Quốc. Chẳng ai phản đối kiểu phối hợp trong cuộc chiến chống virus corona cả. Nhưng không nên ngây thơ. Đây là một cuộc chiến, nhưng cũng là cạnh tranh giữa hai cường quốc. Bắc Kinh tận dụng được điểm yếu của Mỹ về lĩnh vực dịch tễ. Trong đợt dịch Ebola, Trung Quốc và Mỹ là hai nước đầu tàu, nhưng trong đại dịch này Hoa Kỳ đang vất vả xử lý dịch. Cần nhắc lại là khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, Hoa Kỳ cũng như nước châu Âu khác đã gửi hàng cứu trợ cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã tận dụng việc dịch lan rộng ở phương Tây như món quà trời cho về mặt ngoại giao để tỏ ra hào hiệp với thế giới, thể hiện là cường quốc cứu tinh duy nhất. Nhưng tôi không nghĩ là Trung Quốc có thể cứu hết các nước.
Với tất cả những nỗ lực trên, thì liệu sau khi hết dịch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có trở nên mạnh hơn hay không?
Đó là điều ông ấy hy vọng, và hy vọng rất nhiều. Nhưng tôi cho rằng ông Tập bị phản đối rất nhiều trong cuộc khủng hoảng này. Trước tiên là vì ông ấy phản ứng chậm và để Bộ trưởng Y tế cùng với một số quan chức khác lên tuyến đầu, và sau đó là phạm khá nhiều lỗi trong việc xử lý khủng hoảng. Vì thế mà ông ấy hiện bị phản đối nhiều hơn cả cách đây vài tháng. Bây giờ chúng ta thấy ông Tập là người duy nhất trên đỉnh cao quyền lực. Chính ông là người bổ nhiệm nhiều quan chức mới ở tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán. Tất cả đều là người thân cận của ông, cũng như ông Lạc Huệ Ninh, người đứng đầu văn phòng liên lạc tại Hồng Kông. Cho nên dù ông Tập Cận Bình bị phản đối, nhưng hiện tại ông không bị suy yếu.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptiste Hồng Kông.
Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi mời quý vị nghe lại tạp chí khoa học của Thanh Phương, Thế giới sẽ ra sao nếu không còn loài ong, tạp chí được phát lần đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2018.
Tạp chí khoa học.
Loài ong đã sống trên trái đất từ 100 triệu năm nay. Loài vật này quen thuộc đến mức hầu như ai cũng nghĩ rằng chúng sẽ sống mãi mãi. Thế nhưng, ngày càng có nhiều nhà khoa học lên tiếng báo động về tình trạng suy thoái, thậm chí nguy cơ tuyệt chủng của loài ong. Và nếu đúng như thế, thì đây sẽ là một thảm họa đối với nhân loại. Hành tinh của chúng ta sẽ ra sao nếu không có loài ong? Hôm nay chúng ta sẽ nghe ý kiến của hai nhà nghiên cứu Pháp Yves Leconte và Lionel Garnery trả lời đài RFI phát ngữ vào đầu tháng 4 vừa qua. Yves Leconte hiện là giám đốc nghiên cứu của Viện Quốc gia Nghiên cứu Nông nghiệp INRA, chi nhánh Avignon, và cũng là giám đốc đơn vị nghiên cứu về ong và môi trường, tác giả một cuốn sách về bảo vệ loài ong vừa được xuất bản tại Pháp. Còn Lionel Garnery là nhà nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học, giáo sư Đại học Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, đồng thời là chuyên gia duy truyền học của loài ong đen. Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến, mối. Chúng sống theo đàn, trong thiên nhiên hay trong các tổ ong nhân tạo. Mỗi đàn đều có ong chúa, ông thợ, ông non, vân vân, và có sự phân công công việc một cách rất là chặt chẽ, rõ ràng. Ông được con người nuôi chủ yếu để khai thác các sản phẩm như mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, vân vân. Nhưng loài ong cũng có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái, bởi vì chúng tham gia vào việc thụ phấn cho các loài thực vật như các loài côn trùng khác, nếu không muốn nói là có vai trò quan trọng nhất. Thế mà từ vài năm nay, số phận của loài ong gây lo ngại ngày càng nhiều, với tỷ lệ tử vong lên tới từ 30 đến 35%, thậm chí lên tới 50% vào mùa đông, đến mức mà các nhà khoa học lo ngại cho sự tồn vong của loài côn trùng này. Vậy những nguyên nhân gì khiến loài ong có nguy cơ bị tận diệt như vậy? Nhà nghiên cứu Yves Lecomte giải thích.
Nguyên nhân quan trọng nhất đó là những thay đổi của môi trường xung quanh ong. Nền nông nghiệp ngày càng mang tính thâm canh, khiến cho không gian của loài ong ngày càng bị thu hẹp. Tiếp đến là việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, cho dù giới nuôi ong đã quyết liệt chống. Các nhà khoa học chúng tôi này đều nhận thấy rằng thế hệ thuốc trừ sâu mới đang gây tác hại vô cùng nặng nề cho sự tồn vong của loài ong, ví dụ như chất neonicotinoid. Những chất này không giết ngay mà giết ong từ từ. Bây giờ giới chính trị, các hiệp hội phải nỗ lực vận động để hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.
Se fédèrent pour essayer de limiter au maximum l'utilisation de pesticides en agriculture.
Một yếu tố khác đe dọa đến loài ong đó là những vật ký sinh như Varroa destructor, theo lời nhà nghiên cứu Lecomte. Varroa destructor là một loại acari giống như một con cua nhỏ biết hút máu. Trong một đàn ong có thể có hàng ngàn Varroa destructor, chúng sinh sôi nảy nở và cuối cùng tiêu diệt cả đàn ong. Hiện nay chúng ta có thể dùng hóa chất để chống Varroa, hoặc là hóa chất tổng hợp, hoặc là những hợp chất mang tính hữu cơ nhiều hơn. Nhưng nếu không chữa trị đàn ong thì chúng cũng sẽ chết. Có thể là về ngắn hạn thì không được, nhưng về dài hạn thì phải làm sao chúng ta có thể chọn lọc được những con ong có thể kháng cự những vật ký sinh như Varroa. Nhưng theo lời nhà nghiên cứu Leonard Garnery, nguy cơ bị tận diệt của loài ong là do tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau.
Chúng ta đã nói về hai nguyên nhân quan trọng nhất, nhưng nếu tách riêng ra thì hai nguyên nhân này không thể giải thích được sự tiêu hao của loài ong. Đúng hơn, đó là do sự phối hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên, dĩ nhiên đó là những loài ký sinh như Varroa. Nhưng thật ra Varroa chỉ là vật chủ trung gian mang virus, tức là có rất nhiều nhân tố lây nhiễm, đe dọa loài ong. Nguyên nhân cũng do tác dụng của con người lên cây trồng với quy mô lớn, đất canh tác không còn đa dạng về môi trường, tức là không còn đa dạng về phấn hoa, hậu quả là nguồn protein, nguồn vitamin cho loài ong bị giảm đi, khiến chúng không còn đủ khả năng để kháng cự lại những nhân tố tác hại khác. Như vậy, chính sự tổng hợp của toàn bộ nhân tố khiến cho loài ong bị tiêu hao nhiều đến như vậy. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những nhân tố đó. Yếu tố này khiến loài ong bị rối loạn. Người nuôi ong cũng vậy, vì họ phải thay đổi cách nuôi. Riêng tôi thì chủ trương một cách nuôi mang tính thiên nhiên nhiều hơn, tức là làm sao cho các đàn ong dần dần tự thích ứng với những nhân tố đó, qua việc để cho tiến trình chọn lọc tự nhiên tác động nhiều hơn.
Naturaliste, j'essaie d'avoir des populations qui s'adaptent progressivement à ce changement. Mais on passe par des étapes, effectivement, où la sélection naturelle va œuvrer de manière plus importante.
Để chống những loài ký sinh, ta cũng có thể tuyển chọn những con ong, gọi là ong vệ sinh, theo giải thích của nhà nghiên cứu Lecomte.
Alors, les abeilles hygiéniques, elles se défendent surtout.
Giống ong vệ sinh có thể tự bảo vệ chống được Varroa, một loại ve sống ký sinh vẫn là hiểm họa số một của ong. Ong vệ sinh là những nữ công nhân có khả năng phát hiện những lỗ tổ ong đang bị Varroa sống bám vào, rồi móc sạch lỗ tổ ong đó để ngăn chặn loại ve này gây tổn hại cho ong. Tại Viện Quốc gia Nông nghiệp, chúng tôi nghiên cứu rất nhiều về đặc tính đó của giống ong vệ sinh. Chúng tôi muốn giới thiệu với những người nuôi ong một phương pháp đơn giản để giúp họ kiểm tra xem các lỗ tổ ong có vệ sinh hay không và tăng cường khả năng chống lại loài ve ký sinh.
Comme ça, ils pourront réaliser une sélection sur ce caractère pour rendre leurs abeilles résistantes aux varroa.
Tuy loài ong sống rất thọ, tức là trên nguyên tắc khó bị tận diệt, nhưng theo nhà nghiên cứu Gardnery, vấn đề chính là nằm ở tác động của con người.
Le problème est l'évolution de la société humaine, c'est l'action de l'homme.
Vấn đề là sự chuyển biến của xã hội con người, là tác động của con người lên đa dạng sinh thái. Cho dù có biến đổi khí hậu, nếu chúng ta cứ để cho thiên nhiên tự tác động, thì cũng sẽ có những con ong sống sót. chúng đã từng sống sót qua nhiều thời kỳ băng hà ở châu Âu. Vấn đề ở chỗ, loài ong có nhiều lợi ích kinh tế, bị con người chi phối. Nếu con người cản trở khả năng kháng cự tự nhiên của loài ong, thì nguy cơ tận diệt của chúng sẽ lớn hơn.
Về phần nhà nghiên cứu Leconte, ông cảnh báo về việc một số người dự tính những phương cách để thay thế cho vai trò của loài ong. Đi thể họ nghĩ rằng sự diệt vong của loài côn trùng sẽ là điều khó tránh khỏi trong tương lai.
Tôi
có biết được thông tin rằng, nhất là tại Hoa Kỳ, một số nhà nghiên cứu dự định sử dụng các máy bay không người lái bằng ong, một loại ong gobo, để sau này có thể thay thế cho những con ong thật. Điều này nghe qua có vẻ thú vị, nhưng về mặt công nghệ, đây là một dự án không tưởng, và điều này cũng cho thấy là con người quá tự mãn. Suy cho cùng thì chúng ta đang cần và vẫn sẽ cần đến loài ong. Có những loài cây trái cần đến ong để thụ phấn. Nếu loài ong mất đi, chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề về canh tác, về sản xuất thực phẩm. Mặt khác, có một điều chưa ai nói đến, đó là trong thiên nhiên có rất nhiều loài cây cỏ sống hoàn toàn cần đến loài ong trong việc thụ phấn. Nếu chúng ta loại trừ một giống ong nào chuyên giúp thụ phấn cho một loài cây nào đó, thì cây đó sẽ chết.
Supprimer une espèce d'abeille qui est quelquefois inféodée à une plante, eh bien cette plante elle va mourir.
Theo nhà nghiên cứu Leconte, hậu quả của sự diệt vong của loài ong không chỉ rất nặng nề về mặt thực phẩm, mà sự diệt vong này còn là biểu tượng của sự suy thoái môi trường nghiêm trọng trên trái đất của chúng ta.
Je pense qu'on mourrait pas de faim parce qu'il y a un certain nombre de cultures.
Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không chết đói vì có rất nhiều loài cây trái không cần đến loài côn trùng để thụ phấn mà chỉ cần có gió. Nhưng chắc chắn là nếu không còn loài ong, chúng ta sẽ mất đi một số loại rau quả, và điều này rõ ràng là sẽ gây nhiều khó khăn cho nhân loại. Đây là một tín hiệu báo động rằng chúng ta phải ngăn chặn nguy cơ, vì nếu con người lại có thể phá hủy những thứ đó, thế giới coi như tiêu tùng. Cần phải xem sự tồn tại của loài ong như là một cái ngưỡng không nên vượt qua, mà trái lại phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ chúng. Bảo vệ loài ong có nghĩa là bảo vệ môi trường chung quanh chúng ta, bởi chính chúng ta cũng đang ăn những thứ có thuốc trừ sâu, hít thở không khí nhiễm thuốc trừ sâu. Chúng ta phải ngăn chặn nguy cơ đó.
Les pesticides, on les mange, on les respire, etc. Donc, il faut qu'on arrête.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổ chức Y tế Thế giới báo động đà lây lan COVID-19 theo cấp số nhân, thế giới sẽ chạm ngưỡng 1 triệu người nhiễm bệnh trong những ngày sắp tới. Chính quyền Liên bang Mỹ vẫn từ chối ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, cho dù số người chết vì dịch COVID-19 vượt ngưỡng 5.000. Việt Nam lập nhiều chốt kiểm soát, tăng cường cách ly xã hội, chặn đà lây nhiễm virus corona. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Trung Quốc hết khả năng gánh vác kinh tế toàn cầu? Theo dòng thời sự, Trung Quốc bị tố lợi dụng lúc châu Âu lâm nguy để bành trướng thế lực. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương với đề tài Tên phố tấm gương phản chiếu lịch sử xã hội Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.